Chương 316 một lần trong mộng trùng phùng. Mộng cảnh kia nước ngâm tựa như là cái mắt cá ống kính, đem trên đường phố bóng người lôi kéo đến có chút biến hình, duy chỉ có trong màn ảnh ương Hứa nữ sĩ, thân ảnh nhìn vẫn như cũ vô cùng chân thực. Lúc này Hứa nữ sĩ tại một đầu biển người phun trào trên đường phố chạy nhanh, một bên chạy còn vừa đang gọi lấy Trương Vô Ưu tên, thỉnh thoảng lại sẽ còn giữ chặt một dáng người cùng Trương Vô Ưu tương tự người trẻ tuổi quan sát tỉ mỉ, nhưng kết quả chạy một con đường đều không tìm được Trương Vô Ưu. Có lẽ là mệt mỏi, cũng có lẽ là bởi vì tuyệt vọng, nàng ngồi xổm ở đầu đường im ắng khóc thút thít. Thấy cảnh này Trương Vô Ưu nhịn không được hướng ngậm cảnh kia nước ngâm vươn tay, miệng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút nói: "Mụ mụ." Một giây sau, hắn liền đặt mình vào tại Hứa nữ sĩ trong ngậm cảnh. Trương Vô Ưu rất rõ ràng mình đang làm cái gì, vô cùng rõ ràng làm như vậy khả năng mang tới nguy hiểm, nhưng hắn không có cách nào để Hứa nữ sĩ một người như vậy bất lực tại đầu đường tìm kiếm mình, cho dù là trong ngậm cảnh. Hứa nữ sĩ ở trong giấc ngậm một mực tìm kiếm một cái ban ngày, Trương Vô Ưu liền yên lặng ở sau lưng nàng cùng một cái ban ngày, nhìn xem nàng đem này cả con đường bên trên dán đầy thông báo tìm người, nghe cổ họng của nàng một chút xíu địa biến công. Cùng cái này một cái ba ngày về sau, Trương Vô Ưu có thể xác định mộng cảnh này cũng là đến từ Hứa nữ sĩ, hắn thậm chí có thể dựa vào bên đường cửa hàng bên trong truyền hình, suy tính ra đây là mình sau khi mất tích ngày thứ hai. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện với Hứa nữ sĩ, bởi vì dựa theo Long Nương khuyên bảo, Hứa nữ sĩ trên tay không có vòng tay tình huống dưới, mình một khi cùng với nàng giao lưu, rất nhanh liền sẽ bị ác mộng phát hiện. Nếu như ở trong giấc mộng bị ác mộng thôn phệ, hắn liền ngay cả sau cùng về nhà hy vọng đều không có. Cho nên hắn không thể làm như thế. Trời tối về sau, hắn đi theo Hứa nữ sĩ trở lại quán trọ, lo lắng lấy làm như thế nào cùng với nàng cáo biệt. Mà trở lại quán trọ Hứa nữ sĩ, lại chỉ là không nói một lời ngồi tại bên giường, yên lặng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn trong đó có hình của hắn cùng video. Không nhìn một hồi, nàng lại một lần nữa hai tay ôm lấy mặt y mắng khóc thút thít. Mà lần này, nàng một người nức nở hồi lâu, lâu đến Trương Vô Ưu cảm giác thời gian giống như là đình chỉ lưu động. Thế là hắn lý trí rốt cục bị tình cảm đánh bại. Ta ít nhất phải nói cho Hứa nữ sĩ ta còn sống, không thể để cho nàng cứ như vậy tuyệt vọng tìm kiếm xuống dưới. Không trải qua tận lực để động tĩnh nhỏ một chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi xuống Hứa nữ sĩ trong tay cầm trên điện thoại di động, đi theo hắn bắt đầu dựa theo Long Nương giáo phương pháp, tận khả năng thiếu tại Hứa nữ sĩ trong ngộng cảnh phóng thích tinh thần lực. Hắn bắt đầu tưởng tượng thấy mình cùng Hứa nữ sĩ trò chuyện chẳng cảnh. Ong ong ong. Cũng không lâu lắm, Hứa nữ sĩ điện thoại di động quả thật chấn động, trên xuống biểu hiện tên chính là Trương Vô Ưu. Hứa nữ sĩ nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động Vô Ưu hai chữ lúc, cả người bỗng nhiên cứng lại ở đó, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên lập tức loại này khó có thể tin thần sắc liền hóa thành kinh hỉ cùng hưng phấn, sau đó liền gặp nàng dùng này tay run rẩy chỉ tại điện thoại trên màn hình đồng dạng hạng kết nối điện thoại. Vô Ưu, thật là ngươi sao? Hứa nữ sĩ âm thanh run rẩy dò hỏi. Là ta. Trương Vô Ưu mở miệng nói. Hứa nữ sĩ nghe vậy dùng sức hít một hơi, sau đó thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở xông điện thoại di động hô lớn. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng đi nơi đó? Trước khi đi vì cái gì cũng không cùng mụ mụ nói một tiếng? Mau nói cho ta biết ngươi ở đâu, mụ mụ cái này đi đón ngươi. Lúc này trong ngộng cảnh Hứa nữ sĩ tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ Trương Vô Ưu là bị Lư Hương mang đi sự thật, cái này khiến Trương Vô Ưu hết sức tò mò mình lúc ấy biến mất lúc, Hứa nữ sĩ bọn họ đến tột cùng thấy cái gì. Không khỏi hiển nhiên, cùng đồng dạng mang theo mộng heo vòi vòng tay Tiểu Vũ bọn họ không giống, trong mộng cảnh Hứa nữ sĩ cũng không có cụ thể cầu thông năng lực. Vô luận Trương Vô Ưu hỏi cái gì, nàng đều chỉ là đang không ngừng truy vấn Trương Vô Ưu hiện tại đến tột cùng ở nơi đó. Thế là hắn từ bỏ hướng Hứa nữ sĩ nghe ngóng bên kia tin tức dự định, bắt đầu chuyên tâm trả lời Hứa nữ sĩ vấn đề, tận lực để nàng mộng tỉnh về sau còn có thể nhớ kỹ. Mẹ, ta bây giờ tại một cái chỗ thật xa, nơi này thậm chí không tại hệ ngân hà, cái này nghe có thể có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghe được Trương Vô Ưu câu nói này, trong mộng cảnh Hứa nữ sĩ nguyên bản thần sắc mừng rỡ, bắt đầu trở nên có chút thất kinh. Đừng lo lắng, không cần lo lắng, ta trong cái này sống rất tốt, mà lại phát hiện một đầu có thể trở về nhà con đường, khả năng này cần một chút thời gian. Trương Vô Ưu tiếp tục nói. Cần bao lâu? Hứa nữ sĩ mặt hốt hoảng mà hỏi thăm. Sẽ không quá lâu, nhiều nhất 1-2 năm thời gian, ta liền có thể trở về. Trương Vô Ưu kỳ thật cũng không rõ ràng mình còn cần bao lâu mới có thể phục sinh thần thú hốt khôn, nhưng vì an ủi Hứa nữ sĩ, hắn hay là lựa chọn vùng một cái láo. Nhi tử, mụ mụ thế nào cảm giác, ta cái này giống như là đang nằm mơ, mà lại người ta cũng có chút nghe không hiểu nhiều. Hứa nữ sĩ cầm di động một mặt mở mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hứa nữ sĩ, những này đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta còn sống, mà lại nhất định có thể tìm tới đường về nhà là được, ngươi cùng Lưu khoa trưởng đều không cần lo lắng, ở nhà an tâm chờ ta trở lại. Trương Vô Ưu tăng thêm ngữ khí. Nghe được Hứa nữ sĩ ba chữ, Hứa nữ sĩ con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức dùng sức gật đầu nói: "Không sai, ta không phải đang nằm mơ, ngươi là Vô Ưu, đây là Vô Ưu nói chuyện khẩu khí." Trương Vô Ưu nghe vậy thở phào: "Mẹ, những lời này khả năng nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Hắn lo lắng Hứa nữ sĩ không tin, thế là lại cường điệu một lần: "Vô Ưu, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi." Hứa nữ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Trương Vô Ưu không hiểu cảm thấy một trận an tâm, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trước kia mình mỗi lần bị bạn cùng lớp khiếu nại thời điểm, Hứa nữ sĩ chung quy ôm bờ vai của hắn, một lần lại một lần nói với hắn: "Vô Ưu, thu ủy khuất liền cùng mụ mụ nói, liền xem như người trong cả thiên hạ không tin ngươi, mụ mụ cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Hắn biết, mình không cần lại hướng Hứa nữ sĩ cường điệu. Bởi vì hắn tin tưởng, đợi đến Hứa nữ sĩ mộng tỉnh thời điểm, phàm là chỉ cần đối mộng cảnh này có một chút ấn tượng, nàng đều nhất định sẽ tin tưởng mình còn sống. Tuy nhiên Trương Vô Ưu cảm thấy dạng này còn chưa đủ, hắn còn phải lại cho Hứa nữ sĩ một điểm nhắc nhở, không phải vậy coi như nàng lại như thế nào vô điều kiện tin tưởng mình, một lúc sau cũng sẽ lần nữa hoài nghi. Có đồ vật gì có thể chứng minh ta hiện tại thế giới này là tồn tại, có thể chứng minh ta chỉ là đi không gian khác đây này. Trương Vô Ưu trong óc hình ảnh nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng lại tại hai chuyện vật bên trên, giữa ngư nhân lưu lại cái gian phòng kia có thể tính cả Thất Vân Châu phòng trọ, ba cái kia học sinh cấp 3 tốt nghiệp chụp ảnh chung. Mẹ, ta hiện tại phát hai tấm ảnh chụp cho ngươi, cái này hai tấm ảnh chụp khả năng cùng ta đột nhiên đi vào hiện tại thế giới này có quan hệ, ngươi chờ một chút nhất định muốn một mực ghi lại cái này hai tấm trên tấm ảnh đồ vật. Trương Vô Ưu đột nhiên ngữ khí trịnh trọng nói. Tốt. Hứa nữ sĩ nghe vậy cũng một mặt trịnh trọng gật gật đầu. Lập tức, điện thoại di động của nàng bên trên phần mềm chặt vang hai lần. Mở ra phần mềm ấn mở ảnh chụp, Hứa nữ sĩ nhìn thấy một chương thế kỷ trước trang trí phong cách phòng khách ảnh chụp, còn có một chương ba cái lạ lẫm tiểu hài tử ảnh chụp trung phiến. Cái này ba cái tiểu hài tử, ta thế nào cảm giác khá quen. Hứa nữ sĩ nhìn xem ba cái kia học sinh cấp 3 chụp ảnh chung đông nhiên nhíu mày lại. Nghe nói như thế, Trương Vô Ưu đông nhiên trong lòng rung mạnh. Ngươi biết bọn họ? Vâng. Trương Vô Ưu vừa muốn hỏi thăm Hứa nữ sĩ có phải hay không nhận biết ba người này, Hứa nữ sĩ mộng cảnh không gian đông nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó hoàn cảnh bốn phía bắt đầu vặn vẹo. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 317. Tuy nhiên điểm này rõ ràng chỉ có Trương Vô Ưu phát giác được, Hứa nữ sĩ tựa hồ tuyệt không phát giác, miệng nàng đóng mở lấy tựa hồ muốn nói thứ gì, tuy nhiên Trương Vô Ưu lại là một câu cũng không có nghe thấy. Chẳng lẽ là? Trương Vô Ưu trong lòng sinh ra một cỗ 10 phần dự cảm không tốt. Hắn lúc này đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau đó liền nhìn thấy một con tinh hồng con mắt. Tựa như một vòng hồng nguyệt treo ở trong trời đêm, này tinh hồng con mắt đồng tử càng không ngừng tại chuyển động, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Thấy cảnh này, Trương Vô Ưu đã có thể xác nhận, con kia tinh hồng trong mắt chủ nhân, tất nhiên cũng là truyền thuyết kia bên trong ác ngộng. Không. Vô Ưu. Lúc này Hứa nữ sĩ thanh âm lại một lần nữa tại Trương Vô Ưu bên tai vang lên. Mà lúc này nàng, tựa hồ là phát hiện Trương Vô Ưu, con mắt trợn trừng lên, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Trương Vô Ưu đứng thẳng địa phương. Trương Vô Ưu biết, khẳng định là ác ngộng xuất hiện tạo thành hỗn loạn, để hắn trực tiếp hiện ở trong giấc ngộng. Mẹ, ta muốn đi. Trương Vô Ưu dứt khoát cũng không che giấu, để điện thoại di động xuống sông Hứa nữ sĩ cười cười. Tuy nhiên chỉ nói câu này, hắn liền cực nhanh đến giữa cửa sổ, sau đó nhìn qua này còn tại sững sờ Hứa nữ sĩ tiếp tục nói. Đừng quên ta đã nói với ngươi, đừng quên hai tấm hình kia, đừng quên. Ta. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp quay đầu thả người vọt lên, sau đó bắt lấy trên cổ tay cây kia kim sắc sợi tơ thân hình cực nhanh xông ra Hứa nữ sĩ mộng cảnh. Tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ở xông ra Hứa nữ sĩ mộng cảnh một cái mắt, không trùng con kia tinh hồng trong mắt hay là phát hiện hắn. Giống. Từng tiếng kinh khủng gào thét bắt đầu ở vong xuyên trong biển vang lên. Trương Vô Ưu không dám hướng về sau nhìn, bởi vì Long Nương nói qua, ngàn vạn không thể cùng ác ngộng đối mặt, ánh mắt của nó sẽ như cùng lồng giam vây khốn ngươi. Tuy nhiên cho dù là không quay đầu lại đi xem, Trương Vô Ưu cũng có thể cảm giác được cái kia ác ngộng khí tức khủng bố chính là một bước hướng mình tới gần, mà cái kia ác ngộng càng đến gần hắn liền càng là cảm giác được cước bộ của mình trở nên bất lực, liền tựa như đặt mình vào rơi vào một mảnh đầm lầy đầm lầy. Ta không thể lưu tại nơi này. Ngay tại Trương Vô Ưu cảm giác được giấc ngộng kia ma đã xuất hiện sau lưng mình, đang chuẩn bị một ngụm đem mình thôn vệ lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ phi thường cường liệt suy nghĩ, đi theo hắn lòng bàn tay bắt đầu trở nên vô cùng nóng rực, tinh thần lực trong nháy mắt tăng vọt. Vâng, cỗ này tăng vọt tinh thần lực, để đưa thân vào vòng xuyên trong biển hắn, nhìn tựa như một viên đang tăng vọt tinh cầu, càng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra năng lượng đồng thời, tiếp tục dọc theo cái kia kim sắc sợi tơ phương hướng chạy nhanh mà đi. Mà Trương Vô Ưu bản thân trực quan cảm thụ thì là, theo lòng bàn tay của hắn trở nên vô cùng nóng rực, hắn nguyên bản trở nên hỗn độn một mảnh đầu bắt đầu một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Đồng thời cũng cảm giác được sau lưng ác mộng tựa như là bị thứ gì ngăn cản cước bộ không có lại tiếp tục hướng hắn tới gần. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lại một lần nghe được cái kia ác mộng tiếng gầm gừ, đi theo này cố làm hắn tinh thần tan rã cước bộ đỉnh trệ khí tức lại một lần nữa đem hắn bao phủ. Hắn biết, cái kia ác mộng hẳn là lại đuổi theo. Tuy nhiên hắn lúc này cũng đã nhìn thấy mình viền kia mộng cảnh nước âm, thị giác bên trên cũng liền ngoại giới 100-200 mét tả hữu. Nếu là đặt ở trước đó, ngần ấy khoảng cách cũng liền mấy hơi thời gian sự tỉnh. Nhưng giờ phút này, một lần nữa bị cái kia ác mộng khí tức bao phủ hắn, mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan, để cái này ngắn ngủi một khoảng cách trở nên tựa như ngày hôm đó bên cạnh. Cùng lúc đó, trực giác của hắn nói cho hắn, nếu là mình lại một lần nữa bị cái kia ác ngộng bắt được, cái kia ác ngộng tuyệt sẽ không lại cho mình lần thứ hai cơ hội chạy thoát. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Vô Ưu trong tầm mắt. Trương Vô Ưu nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện kia là một con rồng, một đầu toàn thân che kín ngân bạch lân phiến cự long, nó không để ý phía sau mình ác ngộng gào thét, thân hình cực nhanh ních lại gần mình, ánh mắt đơn giản, thẳng tiến không lùi. Long. Long Nương. Tuy nhiên ý thức bắt đầu chuyển đổi, nhưng hắn hay là ngay lập tức nhận ra Long Nương. Giống. Đang lúc Trương Vô Ưu cảm giác mình muốn bị thứ gì kéo chạy, Ngân Long đống nhiên há miệng hướng phía sau hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đi theo thân thể một tay lấy hắn cuốn lên bảo hộ ở trong đó, sau đó siêu một tiếng chạy nhanh mà ra, mang theo hắn chui trở lại mộng cảnh bọt khí bên trong. Hô. Tây lĩnh bãi săn, một chỗ cắm trại trong trứng đồng, nguyên bản nằm tại giường chiếu Trương Vô Ưu bỗng nhiên một thanh ngồi dậy, sau đó giống như là ở trong nước bế thật lâu khí, miệng mở rộng từng ngụm thở hổn hển. Hô. Mà nằm tại bên cạnh nàng Long Nương lúc này cũng một thanh ngồi dậy, sau đó giống như hắn bắt đầu từng ngụm thở hào hẹn. Vô Ưu, ngươi không sao chứ? Trên mặt mới vừa vặn khôi phục một chút huyết sắc Long Nương, lúc này bỗng nhiên một mặt khẩn trương nhìn về phía Trương Vô Ưu. Ta không có. Long Nương mặt của ngươi. Trương Vô Ưu đầu tiên là lắc đầu, tuy nhiên tại phát hiện Long Nương mặt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại già yếu về sau, thần sắc của hắn một chút liền trở nên khẩn trương lên. Ngươi không có việc gì liền tốt, mặt của ta không quan hệ, lập tức bị cái kia ác mộng nuốt quá nhiều thần hồn chi lực, thọ nguyên hao tổn một chút, chờ ta lần sau lại tiến hóa lúc liền có thể bù lại. Long Nương cười lắc đầu. Thật xin lỗi. Trương Vô Ưu trên mặt có chút tự trách nói. Ta cùng ngươi sau khi tách ra, đến cùng phát sinh cái gì, làm sao lại gặp gỡ cái kia ác mộng? Long Nương lắc đầu, sau đó một mặt hoang mang mà hỏi thăm. Ta nhìn thấy mẹ ta một cảnh. Trương Vô Ưu không có giấu giếm. Long Nương nghe vậy một mặt giật mình. Các ngươi gặp mặt? Nàng mang theo vài phần ngạc nhiên cười hỏi. Xem như thế đi, cũng không biết nàng tỉnh về sau có thể hay không nhớ kỹ cái này mộng. Trương Vô Ưu gật gật đầu. Nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Long Nương kéo Trương Vô Ưu tay vô cùng vững tin nói. Long Nương ngươi làm sao khẳng định như vậy? Trương Vô Ưu có chút không hiểu. Bởi vì ta đã từng là một cái mẫu thân nha. Long Nương xông Trương Vô Ưu mỉm cười nói. Tại một thời không khác. Đêm khuya. Hô, hô, hô. Một gian không có bật đèn khách sạn gian phòng bên trong, nguyên bản đang ngủ say hứa nữ sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, giống như là nhận cái gì kinh hãi đồng dạng từng ngụm thở hổn hển. Đợi đến hô hấp đều đặn xuống tới về sau, nàng dường như nhớ tới cái gì, một thanh xoay người từ trên giường xuống tới, bước nhanh đi đến trước bàn mở ra đèn bàn, sau đó cầm lấy giấy bút trên bàn cực nhanh vẽ lên tới. Một giờ sau, hứa nữ sĩ tại khách sạn lời ghi chép trên giấy họa ba bức họa. Một bức họa là nàng trong ngộng cảnh nhìn thấy Trương Vô Ưu. Một bức họa là một gian trang trí cũ kỹ phòng khách. Một bức họa là ba cái học sinh cấp 3 chụp ảnh chung. Nhìn xem trên bàn ba bức họa, hứa nữ sĩ ánh mắt đống nhiên trở nên vô cùng kiên định, đi theo trong miệng lẩm bẩm nói. Vô Ưu, mặc kệ trong ngộng có phải là thật hay không, mụ mụ cũng không thể ngồi chờ chết. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 318. Trở về trang sách. Hô. Viết xong hôm nay nhật ký Trương Vô Ưu rối người một cái. Hắn quay đầu mắt nhìn trên giường, Tiểu Vũ lúc này đã trên giường ngủ được ngã chồng vó, thỉnh thoảng lại sẽ còn giơ lên khóe miệng, thoạt nhìn như là làm mộng đẹp. Long Nương bế quan về sau, Tiểu Vũ một người không dám ngủ, nhất định phải hắn ở bên cạnh bồi tiếp mới có thể ngủ, cho nên mấy ngày nay hắn đều là các loại Tiểu Vũ ngủ mới về phòng của mình. Cái này hai khối đạt được xích tử chi tâm bản mệnh ngọc bích, giống như nhìn muốn so cái khác càng thông tấu một chút, xem ra hẳn là có một ít biến hóa. Trương Vô Ưu lúc này lại lấy ra này 7 khối bản mệnh ngọc bích đặt lên bàn tường tận xem xét vài lần. Tiếp lấy ánh đèn có thể nhìn thấy, này hai khối đã được đến xích tử chi tâm bản mệnh ngọc bích, rõ ràng so cái khác ngọc bích nhan sắc muốn thông thấu một chút, thậm chí ẩn ẩn có thể ở phía trên cảm nhận được một điểm linh tính. Nếu là khối này thu đã có xích tử chi tâm ngọc bích, lại thu được một đạo ác quỷ chi hồn, nói không chừng biến hóa sẽ càng thêm rõ ràng. Trương Vô Ưu tiếp lấy suy đoán nói. Như thế ngẫm lại về sau, Trương Vô Ưu đem những cái kia bản mệnh ngọc bích thu lại, sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng của mình ngủ. Hắc hắc. Thượng tiên ngươi còn chưa ngủ nha. Mới vừa mở cửa, Trương Vô Ưu liền thấy một trương thiếu nữ hàm hàm mặt. Thiếu nữ này không phải người khác, đúng là hắn lần trước thuận tay từ Hoang Nguyên bên trên cứu trở về Nam Cung Dung, cái kia đến từ đạo môn vị kia. Chúng ta hai ngày này liền chuẩn bị khởi hành đi Tây Tất Quốc, ngươi thu thập một chút ngươi đồ vật. Trương Vô Ưu nói với Nam Cung Dung. Hắn không cần nghĩ cũng biết Nam Cung Dung muốn hỏi cái gì. Thượng tiên ngươi không có gạt ta chứ? Nam Cung Dung hai mắt tỏa ánh sáng. Không có. Trương Vô Ưu lắc đầu, sau đó một bên ngáp một cái, một bên trực tiếp từ Nam Cung Dung bên cạnh đi qua. Quá tốt, ta rốt cục có thể về nhà lạc. Thượng tiên ta sáng mai sớm cho các ngươi chịu thịt gà cháo. Không để ý sau lưng Nam Cung Dung nhảy thoát thanh âm, Trương Vô Ưu trực tiếp đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Cũng không biết có phải là ba ngày suy nghĩ chuyện quá nhiều nguyên nhân, Trương Vô Ưu đêm nay cơ hồ là lên giường liền ngủ, thậm chí còn làm lên mộng. Tuy nhiên ngay tại Trương Vô Ưu mộng đến càng ngày càng sâu thời điểm, trên cổ tay hắn mang theo mộng heo vòi vòng tay bỗng nhiên tản mát ra hơi hơi mình quang, đi theo hắn liền ở trong giấc mộng tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau Trương Vô Ưu một người đứng tại một mảnh trong hoang mạc. Mấy ngày nay xuống tới, Trương Vô Ưu đối với một bộ này nhập mộng cùng tỉnh mộng chương trình đã hết sức quen thuộc, cho nên không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Đêm nay còn chưa tới sao? Hắn hướng bốn phía liếc mắt một cái. Mấy ngày nay trong mộng hắn đều đang đợi Bắc Vương vị kia tiểu nhi tử Lương Sóc, bằng không hắn cũng sẽ không mỗi đêm đều mang giấc mộng kia heo vòi vòng tay. Uy, uy, ngươi là người kia sao? Uy. Ngay tại Trương Vô Ưu tính trẻ con đại phát, ngồi chồm hổm ở trong mộng cảnh trong sa mạc chơi lấy hạt cắt thời điểm, sa mạc phía đông đột nhiên truyền tới một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một bóng người đi nghiêm phạt lão đảo hướng hắn vị trí đi tới, vừa đi còn bên cạnh hướng hắn vẫy gọi. Hẳn là cái kia Lương Sóc ca. Trương Vô Ưu đứng dậy, sau đó lơ đãng một chân đạp sập vừa mới dùng hạt cắt dựng lên đến căn phòng, lúc này mới giơ tay lên hướng người kia ảnh chiều chiêu hỏi. Lương Sóc. Là ta, quá tốt, cuối cùng là tìm tới ngươi. Người kia một bên nhanh chân hướng Trương Vô Ưu chạy như bay đến, một bên rất là vui vẻ đáp lại nói. Cũng không lâu lắm, Trương Vô Ưu rốt cục thấy rõ mặt của người kia, chính là Bắc Vương kia tiểu nhi tử Lương Sóc. Chỉ bất quá hắn giờ phút này quần áo tả tơi, khóe miệng trắng bệch, trên mặt tất cả đều là cho bụi cùng hạt cát, hoàn toàn không có trước đó trong ngộng cảnh quang vinh hoa lệ bộ dáng. Ngươi vóc dáng giống như so với lần trước cao một chút, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Trương Vô Ưu có chút hiếu kỳ đánh giá cái này Lương Sóc. Kaka, ta hảo kaka, ngươi biết ta tại ngươi trong ngộng cảnh tìm ngươi bao lâu sao? Lương Sóc vẻ mặt cầu xin dùng một loại thanh niên giọng điệu hướng Khương Dạ hỏi. 10 năm, dòng dã 10 năm, ta tại ngươi vùng sa mạc này bên trong tìm ngươi dòng dã 10 năm a. Lương Sóc một mặt đau đến không muốn sống nói. Làm sao lại lâu như vậy? Trương Vô Ưu nghe vậy cũng rất là kinh ngạc. Dựa theo Long Nương phổ cập khoa học, hắn hiện tại vị trí mộng cảnh lại được xương chi làm nền tầng mộng cảnh, người một khi có tinh thần ý thức, cái này tầng dưới chốt mộng cảnh liền sẽ xuất hiện tại vòng xuyên biển, hắn lại có thể là một căn phòng, một gian tử quán, một lối đi, giống Long Nương tầng dưới chốt mộng cảnh cũng là một tòa hồ. Tóm lại cũng sẽ không đặc biệt lớn, chỉ có người tại nhập mộng về sau, mảnh không gian này mới có thể theo mộng cảnh chủ nhân biến hóa của tâm cảnh mà biến hóa, sau đó kéo dài mở rộng. Ta nếu là biết cũng không cần thụ loại này tra tấn. Lương Sóc khóc không ra nước mắt. Hay khổ. Trương Vô Ưu không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dạng này lễ phép tính an ủi một câu. Có nước sao? Cho ta nước bọt. Lương Sóc liếm liếm bờ môi sau đó hướng Trương Vô Ưu vươn tay. Người chờ một chút. Trương Vô Ưu một bên trong đầu nỗ lực tưởng tượng lấy các loại đồ uống. Sống ở trong ngộng cảnh chỗ tốt chính là, muốn ăn cái gì muốn uống cái gì muốn dùng cái gì, dựa vào tưởng tượng liền có thể làm được. Vui vẻ uống sao? Trương Vô Ưu lại hỏi. Vui vẻ. Cái gì vui vẻ, không cần chọn, chỉ cần là nước là được. Lương Sóc dùng sức khoát khoát tay, 10 năm này sa mạc khổ hạnh, đem hắn này một thân tiểu vương ra ngạo khí, chịu sạch sẽ. Băng hay là nhiệt độ bình thường? Tùy tiện, đều được. Thấy Lương Sóc nói như vậy, Trương Vô Ưu cũng lười lại chọn, biến hai bình băng vui vẻ ra, sau đó mở ra trong đó một bình đưa cho này Lương Sóc. Tấn 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 tấn. Lương Sóc không nói hai lời, ngửa đầu liền đem này bình băng vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Nấc. Ba. Lương Sóc đánh cái thật dài khí nấc, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn xem trong tay vui vẻ nói, đây là cái gì nước trẻ, thoải mái a. Trương Vô Ưu không có trả lời vấn đề này, mà chính là một bên lại đưa cho hắn một bình, một bên tò mò hướng Lương Sóc hỏi: "Ngươi là lạc đường sao? Không phải vậy không có khả năng đi 10 năm chạy không thoát đi thôi." Lương Sóc tấn 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 lại uống xong một bình, sau đó một bên đánh lấy khí nấc, một bên một mặt oán trách nhìn về phía Trương Vô Ưu nói: "Mê đường gì a, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ta đều là theo Thái Dương đi, quyết định không có chệch hướng qua đường tuyến." Hắn vừa nói còn vừa chỉ đỉnh đầu này vòng hồng nhật. Bởi vì Trương Vô Ưu cái này tầng dưới chốt một cảnh, về thời gian vẫn luôn là ngày mùa thu chạm vào tối. Cho nên này vòng hồng nhật nhìn tuyệt không chứng mắt, sa mạc hoàn cảnh cũng rất mát mẻ. Đó chính là lớn nhỏ vấn đề. Trương Vô Ưu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói thực ra, ta đi qua nhiều như vậy một cảnh, đi đến một tháng đều toán nhiều, ngươi dạng này muốn ta đi 10 năm mới có thể đi ngang qua một nửa, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Lương Sóc hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi sẽ không là một vị nào đó 12 trọng thiên thượng tiên A. Ta chỉ nghe nói qua loại tu vi này cao thủ mới có thể có được như vậy bắt ngát một cảnh. Hắn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì. Vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Trương Vô Ưu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, Trương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 319. Trở lại. Sách mê đang đọc, trên trời rơi xuống cái khoa học kỹ thuật cuồng, dễ thuật đại tông sư, Tokyo bắt đầu đánh dấu thần La Thiên Trinh, tiểu nương xuất quê, Bạch Liên Hoa quay ngựa về sau, gả cho Câm Niếc Nam Phối, tận thế trọng sinh chi Tô Thần, hiệp nghị sau khi kết hôn ta cách không xong, toàn thế giới ta yêu ngươi nhất ngành giải trí, giòn quang. Không đúng, không đúng. Nếu như ngươi thật sự là 12 trọng thiên thượng tiên, giấc mơ của ngươi nước ngâm tại vòng xuyên biển vị trí sẽ không như vậy cạn. Tuy nhiên không đợi Trương Vô Ưu mở miệng, hắn lập tức lại lắc đầu liên tục. Ngươi nhìn đối vòng xuyên biển cùng mộng cảnh hiểu biết không ý ta? Trương Vô Ưu một mặt tò mò nhìn về phía Lương Sóc. Hắc hắc. Cái này sao, ta cũng liền biết một chút ra lông. Lương Sóc nghe vậy một mặt cảnh giác cười cười. Trương Vô Ưu cũng không có nói nhảm, một tay vừa nhấc liền biến ra một phó thủ còng tay theo hầu xích chân đem Lương Sóc khóa, đi theo lại tại trong mộng cảnh huyễn hóa ra mấy bộ hình cụ đặt ở Lương Sóc bên cạnh. Thượng tiên, thượng tiên, không được, không được, ngươi muốn hỏi điều gì tiểu lương ta cái gì đều nói, cái gì đều nói. Lương Sóc không nói hai lời tranh thủ thời gian xin khoan dung nói. Nói đi. Trương Vô Ưu gật gật đầu. Hắn nói ngồi tại sau lưng đã sớm biến ra trên ghế, cũng thuận tay từ một bên trên bàn đặt vào một bàn cánh gà nướng bên trong xuất ra một khối. Ta có thể hay không ăn trước ít đồ lót dạ một chút. Không phải vậy thật muốn đói xong chóng mặt đi qua. Lương Sóc liếm liếm bờ môi một mặt vẻ cầu khẩn nói. Cẩn thận nói xong, cái này một thùng đùi gà chiên đều là ngươi. Trương Vô Ưu tay tại trên bàn nhẹ nhàng vỗ, bàn kia bên trên lập tức xuất hiện một tờ thùng đắp tràn đầy đùi gà chiên, cùng một bình lớn ướp lạnh vui vẻ. Tốt. Lương Sóc dùng sức gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn liền đem hắn biết một chút liên quan tới vong xuyên biển cùng mộng cảnh đồ vật, phi thường kỹ càng cùng Trương Vô Ưu tự thuật một lần. Trương Vô Ưu phát hiện, Lương Sóc nói những vật này, đại đa số Long Nương đều nói qua, nhưng Lương Sóc nói những này rõ ràng so Long Nương càng thêm kỹ càng. Long Nương nói những kiến thức kia càng giống là đại cương giới thiệu văn tắt, mà Lương Sóc thì là tại giải thích cặn kẽ lấy những này điều mục. Liên giống với trước đó bọn họ cứu Tiểu Hoa Hoa, hắn cùng Long Nương vẹn vẹn biết có như vậy một loại phương pháp, cụ thể như thế nào áp dụng hoàn toàn cũng là mò đá quá sông, nhưng Lương Sóc lại là biết càng thêm kỹ càng chấp hành trình tự. Những vật này, ngươi đều là từ nơi nào biết đến? Ngươi lại là làm sao vây ở cái này vong xuyên trong biển không thể đi ra ngoài? Xác nhận Lương Sóc không có nói láo cùng cố ý bỏ sót về sau, Trương Vô Ưu tiếp tục hỏi. Nói xong thả ta ra. Lương Sóc một mặt vô tội lắc lắc mình bị còng tay, sau đó lại mắt nhìn chân mình bên trên xiềng chân. Trương Vô Ưu vung tay lên, đem Lương Sóc còng tay theo hầu xích chân tất cả đều giải khai tới. Nô, thơm quá a. Trước kia còn có thể người khác trong mộng cọ một hoặc hai bữa ăn thịt tan một chút, ngươi giấc mộng này bên trong tất cả đều là cát vàng, ta đều 10 năm không có hưởng qua thịt tư vị. Lương Sóc không nói hai lời, một thanh tiến lên một tay nắm lên một con đùi gà trên hướng miệng bên trong nhét. Ngô ngô ngô, chuyện gì xảy ra cái này đùi gà? Nô, ta trước kia trong hoàng cung thời điểm đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đùi gà chiên. Đùi gà chiên tiêu hương xốp giòn ra cùng bao hàm chất thịt tươi non đùi gà thịt, lập tức liền đem Lương Sóc vị giác tù binh ăn đến đều nhanh muốn lệ rơi đầy mặt. Nhìn hắn bộ này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, Trương Vô Ưu trong lòng mềm nhũn cũng không còn thúc hắn, chỉ là lặng lặng mà ngồi trong này chờ lấy. Ưng 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 ưng. Ăn xong một thùng đùi gà chiên về sau, Lương Sóc lại sẽ một bên này một bình lớn băng vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Nấc, hô, dễ chịu. Nếu có thể một mực có đùi gà chiên ăn, có cái này cái gì băng vui vẻ uống, ta có thể đợi tại ngươi mộng cảnh này nước ngâm bên trong vĩnh viễn không đi ra. Lương Sóc vỗ túi bụng tự quyết định nói. Đừng nằm mơ. Trương Vô Ưu vô tình đánh nát ảo tưởng của hắn. Ai? Ngươi người này thật nhỏ mọn. Lương Sóc thở dài. Ngươi chẳng lẽ nghĩ vĩnh viễn đợi tại vong xuyên trong biển? Trương Vô Ưu có chút không hiểu hỏi. Nghe nói như thế, Lương Sóc trên mặt cứng lại, sau đó lộ ra một mặt đắng chát. Không phải vậy đâu. Hắn cười khổ hỏi Trương Vô Ưu. Ngươi là bởi vì già không được. Trương Vô Ưu ngồi thẳng người hỏi. Ừm. Lương Sóc thần sắc chán nản gật gật đầu. Tiếp lấy hắn giơ cổ tay lên, đem một chuỗi kiểu dáng kỳ lạ vòng tay tại Trương Vô Ưu trước mặt lắc lắc, đi theo tiếp tục nói. Sâu này vòng tay cũng là mẫu thân của ta cho ta, liên quan tới vong xuyên biển cùng mộng cảnh có liên quan đồ vật, cũng đều là hắn nói cho ta, có nó về sau ta liền có thể tự do qua lại hiện thực cùng vong xuyên biển mộng cảnh, ta dựa vào nó có so với bình thường nhiều người ra rất nhiều lần thời gian đến học tập. Mẫu thân ngươi có phải là trước đó tiểu hoa trong mộng cảnh xuất hiện nữ nhân kia? Trương Vô Ưu hỏi. Mẫu thân của ta rất xinh đẹp cũng rất lợi hại đúng không? Lương Sóc cười gật gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không mẫu thân ngươi là Trấn Hải Lâu người? Trương Vô Ưu lại hỏi. Trấn Hải Lâu? Lương Sóc nghe vậy một mặt hoang mang, tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này. Ngươi không biết Trấn Hải Lâu? Trương Vô Ưu đối với cái này cũng mười phần ngoài ý muốn, bất quá hắn có thể nhìn ra được, Lương Sóc cũng không có nói láo, bởi vì đây là hắn tầng dưới chót mộng cảnh, Lương Sóc một khi nói láo hắn khẳng định có thể cảm thụ được tâm tình của hắn ba động. Không biết, đó là cái gì địa phương? Lương Sóc lắc đầu. Mẫu thân ngươi tu luyện kiếm thuật cùng công pháp, đều đến từ một chỗ tên là Trấn Hải Lâu tông môn, nó là toàn bộ Long Trúc Châu tồn tại cường đại nhất. Trương Vô Ưu cũng không có giấu giếm Lương Sóc, với hắn mà nói không cần như thế. Nói cách khác, chỉ cần tìm được Trấn Hải Lâu, liền có thể tìm tới mẫu thân của ta. Đang nghe lời này về sau, Lương Sóc đôi kia nguyên bản có chút mỏi mệt con ngươi đột nhiên sáng lên. Đối với Lương Sóc phản ứng, Trương Vô Ưu cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới khiến Lương Sóc để ý như vậy cũng không phải là thoát đi vòng xuyên biển phương pháp, mà chính là liên quan tới mẹ hắn thân tin tức. Ta từ lúc vừa ra đời, cũng chỉ ở trong mơ gặp qua mẫu thân của ta, hắn ở trong mơ dạy ta tu luyện thế nào, dạy ta làm sao tại vòng xuyên trong nước tiến vào người khác mộng cảnh, dạy ta làm sao tự do xuất nhập vòng xuyên biển. Lương Sóc uống xong còn lại một bình nhỏ vui vẻ thần sắc mang theo vài phần thương cảm nói. So với đi đến Trấn Hải Lâu, ta nhìn ngươi khẩn yếu nhất, hay là trước hết nghĩ một chút làm sao từ vòng xuyên trong nước ra ngoài. Trương Vô Ưu cho Lương Sóc lại tục một bình băng vui vẻ. Lương Sóc nghe vậy xoay đầu lại không nói một lời nhìn chằm chằm Trương Vô Ưu. Qua thật lâu hắn mới cười khổ nói. Từ vong xuyên biển cách đi ra ngoài ta biết, nhưng ta không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Trương Vô Ưu có chút không hiểu. Bởi vì ta đã chết. Lương Sóc túi đầu xuống nhíu môi. Nghe nói như thế, Trương Vô Ưu biến sắc, trong lòng yên lặng tuôn ra một cỗ mười phần không tốt phỏng đoán. 3 năm trước đây, ta bị Hôi Nga yêu đạo từ Bắc Phong Bạo bắt đi, hắn nghĩ từ trên người ta đạt được nhập mộng chi pháp, thế là đối ta đủ kiểu tra tấn, để ta sống không bằng chết. Ngay tại ta sắp chết thời điểm, mẫu thân cho ta sâu này vòng tay đem ta đưa đến vong xuyên biển, chỉ bất quá ta lại nghĩ trở về lúc lại là phát hiện đã không có tiếp nhận thần hồn của ta thân thể, cho nên tại trong hiện thực, ta kỳ thật đã chết. Lương Sóc ngữ khí xa suốt hướng Trương Vô Ưu giải thích nói. Nói xong lời cuối cùng hắn lại xông Trương Vô Ưu nết miệng cười một tiếng bổ sung một câu. Kỳ thật giống như vậy dù đáng tại vong xuyên trong biển cũng không tệ, nói không chừng ta có một ngày còn có thể tìm được mẫu thân mộng cảnh. Chuyến hot tháng 9. Chương 320. Trở lại trở về trang sách. Tuy nhiên ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng ở mặt sau khi xác nhận, Trương Vô Ưu trong lòng vẫn là bị nhấc lên một tia gợn sóng. Có thể xác nhận sao? Trương Vô Ưu hay là hỏi nhiều một câu. Có thể. Lương Sóc cởi mở cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Ta có đến vài lần, tại vong xuyên biển đợi đến thực tế là quá nhàm chán, liền nghĩ vô luận như thế nào cũng có thử một chút trở lại cỗ thân thể kia, nhưng kết quả mỗi lần trở lại cỗ thân thể kia, liền sẽ bị một cỗ khó nói lên lời ngạt thở cùng băng lãnh cảm giác bao khỏa, tựa như là có vô số một tay tại đưa ngươi kéo vào địa ngục. Mẫu thân của ta trước đó ở trong mơ nói cho ta nói, nếu có loại cảm giác này, vậy nói rõ ngươi lưu tại trong hiện thực thân thể đã đoạn tuyệt sinh cơ, trở về mà nói sẽ chỉ làm thần hồn của ngươi cùng thân thể một khối trừ khử. Nghe Lương Sóc giải thích, Trương Vô Ưu yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật tại các ngươi tiến đến trước đó, ta đều đã làm tốt tại cái này vòng xuyên biển vượt qua vô tận ngày đêm dự định, cho nên thường xuyên sẽ đi người khác trong mộng tìm một chút việc vui. Các ngươi đến cùng ngày ta kỳ thật đã tại chuẩn bị rời đi tiểu hoa mộng cảnh, bởi vì cảm thấy các ngươi rất có ý tứ mới quyết định lưu thêm xuống tới chơi một hồi. Lương Sóc lúc này hì hì cười nói, nửa thật nửa giả. Trương Vô Ưu không chút lưu tình chọc thủng Lương Sóc, bởi vì là tại giấc mơ của mình nước ngâm bên trong, cho nên Lương Sóc có hay không nói láo, vung bao nhiêu láo, hắn lập tức liền có thể phát giác. Tốt ta, trong cái này ta cũng lừa gạt không ngươi, ta đúng là động đậy đem tiểu hoa lưu tại bên cạnh ta suy nghĩ, trước kia trong nhà lúc ta cũng có một người muội muội, này ngốc nha đầu nói không chừng bây giờ còn đang chờ lấy ta về nhà đâu. Lương Sóc thở dài. Tuy nhiên ngươi câu nói này có mấy phần là đang bán thảm, tuy nhiên trên đại thể xem như lời nói thật. Trương Vô Ưu gật gật đầu. Thượng tiên, ta về sau có thể hay không lưu tại ngươi nơi này à, ta có thể cảm giác được, thần hồn của ngươi chi lực so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, ta điểm ấy thần hồn lực tại ngươi trong mộng cảnh liền cùng một hạt hạt cát, sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lương Sóc một mặt đáng thương hướng Trương Vô Ưu bảo đảm nói. Ngươi thật muốn đợi tại ta chỗ này? Trương Vô Ưu hỏi ngược lại. Thật à? Lương Sóc ánh mắt vô cùng thành khẩn. Vì cái gì? Ngươi đừng nhìn cái này vong xuyên trong nước khắp nơi đều là mộng cảnh nước ngầm, nhưng người trong mộng tất cả đều là điên điên khủng khủng. Sau khi đi vào chân chính có thể bình thường giao lưu một cái đều không có, ta đợi ở trên tiên ngươi trong mộng, chí ít có thể cùng người bình thường nói mấy câu. Lương Sóc phi thường thẳng thắn hướng Trương Vô Ưu giải thích nói. Trương Vô Ưu cảm giác Lương Sóc lời nói này đến cũng không sai. Đúng, ngươi vì cái gì có thể tùy ý tiến vào người khác mộng cảnh, mà lại coi như vận dụng tinh thần lực cũng sẽ không bị ác mộng truy sát. Hắn chợt nhớ tới một cái trước đó liền muốn hỏi vấn đề. Ai nói ta sẽ không bị truy nha? Lương Sóc nghe được vấn đề này lập tức liền vẻ mặt cầu xin đại thổ nước đang nói. Ta cũng thường thường bị truy. Tuy nhiên có thể là bởi vì mẫu thân cho ta bảo bối này nguyên nhân, mỗi lần ác mộng đuổi theo lúc ta đều sẽ sớm phát hiện, sau đó ta liền giả chết, vụng trộm che giấu. Tuy nhiên ta nhiều năm như vậy quan sát xuống tới, ta phát hiện cái này ác mộng không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tiến nhập người bình thường tầng dưới chót mộng cảnh. Trương Vô Ưu nghe vậy, chỉ cảm thấy đối mộng cảnh này vong xuyên biển lại có một chút mới quen. Ngươi phải ở lại chỗ này cũng không phải không thể, không trải qua hoàn thành ta đưa cho ngươi khảo nghiệm. Trương Vô Ưu nghiêm túc ngẫm lại hồi đáp. Đối với hắn mà nói, tại không có cách nào triệt để tiêu trừ cái này tai họa ngầm điều kiện tiên quyết, cùng nó đem Lương Sóc cái này không ổn định nhân tố thả lại vong xuyên biển, còn không bằng để hắn lao lao thực thực đợi tại trong giấc mộng của mình, dạng này cũng có thể tránh khỏi hắn đi tai họa những người khác, mà lại tiếp xuống Tây Tấn Quốc chuyến đi, hắn rất có thể còn sẽ dùng được cái này Lương Sóc. Ta có thể, cái gì khảo nghiệm đều có thể. Lương Sóc không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Trương Vô Ưu lúc này dùng tinh thần lực tại cái này trong sa mạc biến ra một gian phòng học, sau đó lại biến ra một bộ từ tiểu học năm nhất đến năm lớp 6 các khoa giáo tài, cùng mấy chồng chất gấp lại đứng lên chừng một người cao bài tập, sẽ toang đáp án cái chủng loại kia. Tự học xong những khóa này bản, sau đó lại làm xong những này bài tập, lần sau ta lại đến lúc lại kiểm tra ngươi, nếu là mỗi khoa điểm số thành tích không đạt được tổng điểm chính thành, ngươi cũng đừng đợi tại ta chỗ này. Trương Vô Ưu vừa nói, một bên lại cho này Lương Sóc biến ra rất nhiều giấy bút cùng văn phòng phẩm, đầy đủ hắn dùng tốt nhiều năm. Làm bài. Lương Sóc đầu tiên là một mặt hoang mang, tuy nhiên tại lật vài trang sách giáo khoa về sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nguyên lai là thượng tiên ngươi là muốn thi dạy ta việc học à. Lập tức hắn một mặt tự tin vô độ ngược hướng Trương Vô Ưu bảo đảm nói. Thượng tiên xin yên tâm, ngươi lần sau lại đến trước đó, ta nhất định đem những này đồ vật tất cả đều học được, đem những này việc học tất cả đều hoàn thành. Lương Sóc từ nhỏ liền rất được trong cung tiên sinh yêu thích, cho nên hắn đối loại này trí nhớ phương diện khảo giáo phi thường có tự tin. Ừ, học tập cho giỏi. Trương Vô Ưu vỗ vỗ Lương Sóc bả vai, tại cho Lương Sóc lưu mười mấy dương vui vẻ cùng mì tôm về sau, hắn liền từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới, kỳ thật đã không cần dùng ngủ đến khôi phục tinh thần lực, có ngủ hay không cảm giác cũng không có gì khác biệt, mà lại coi như ngủ phần lớn thời gian cũng là một đêm không mơ tới bình minh. Cho nên trừ phi hắn muốn gặp này Lương Sóc, nếu không này Lương Sóc căn bản không thể gặp hắn. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện thời gian còn sớm, Trương Vô Ưu liền lấy giấy bút, bắt đầu đem trước đó cùng Lương Sóc nói chuyện ghi chép lại. Trong ngay mắt, ngoài cửa sổ sắc trời sáng rõ. Làm xong bút ký, cũng tiện thể nghiên cứu một chút Long Nương lưu lại mấy bộ công pháp về sau, Trương Vô Ưu dối người một cái từ trên ghế đứng lên. Phanh, phanh, ầm. Đang lúc hắn nghĩ đến buổi sáng hôm nay ăn cái gì thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. Thượng tiên, thỉnh không, ta chịu thịt gà cháo, có thể đứng lên ăn á. Ngoài cửa truyền tới một thiếu nữ mười phần thanh âm vui sướng, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định cũng là này Nam Cung Dung. Tốt, ta lập tức tới. Trương Vô Ưu gật gật đầu, hắn cũng có chút hiếu kỳ, có thể để cho cái này Nam Cung Dung lấy ra làm tạ lễ thịt gà cháo, đến tột cùng sẽ là tư vị gì. Một lát sau, con buồn ngủ Tiểu Vũ sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trương Vô Ưu còn có trên trán có một làn khói cho chỉ ấn Nam Cung Dung ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm. Tại này bàn ăn trung ương chính đặt vào một nồi còn tại bốc hơi nóng bất minh vật thể. Dù là Nam Cung Dung nhiều lần cường điệu đây là dùng gạo trắng cùng thịt gà cùng một chỗ chịu mới vừa buổi sáng cháo, nhưng vô luận từ này xanh mơn mận cùng chất nhầy bề ngoài, hay là từ này cố có chút phát thiu mùi vị đến xem, cái này đều chỉ có thể xem như một nồi không rõ chất lỏng. Nếu không phải đã tiếp xúc vài ngày, Trương Vô Ưu đều có chút hoài nghi, đây có phải hay không là Nam Cung Dung nhà bọn hắn độc môn độc dược. Thượng tiên, ngươi nếm thử. Đến, Tiểu Vũ, tỷ tỷ cũng cho ngươi xối một bát. Nam Cung Dung hắc hắc cười cho Trương Vô Ưu cùng Tiểu Vũ cắt xối một bát. Trương Vô Ưu cùng Tiểu Vũ hai mặt nhìn nhau liếc nhau. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, Trương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 321. Ôi, Trương Vô Ưu, ta muốn tiêu chảy, ngươi cùng Nam Cung tỷ tỷ ăn trước đi. Nghẹn nửa ngày Tiểu Vũ, cuối cùng là nghĩ ra một cái chuẩn mất lý do. Trương Vô Ưu không có ngăn cản hắn, tiểu hài tử dù sao còn tại lớn thân thể giai đoạn, nếu là bởi vì ăn loại vật này tạo thành phát dục bất lương cũng không tốt. Này thượng tiên nguyên nếm thử đi. Nam Cung Dung một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Vô Ưu. Nhiều lần suy tư hồi lâu, Trương Vô Ưu thực tế là không tìm được cái gì có thể chuẩn đi lý do, thế là hắn cuối cùng vẫn là quyết định nếm một ngụm. Mà lại là một chuẩn mỹ thực ra, điểm ấy nếm thử tinh thần vẫn là muốn có, dù sao tại quê hương của hắn, cũng là tồn tại loại kia đã không dễ nhìn lại không tốt nghe mỹ thực. Được. Trương Vô Ưu gật gật đầu. Sau đó mặt không thay đổi cầm lấy thìa múc một muôi trong chén lục sắc dịch nhờn, sau cùng ngừng thở đưa vào trong miệng. Tại này một muôi dịch nhờn cùng vị giác chạm đến một khắc này, Trương Vô Ưu hối hận. Hắn không cách nào tưởng tượng, tài liệu vẹn vẹn chỉ là thịt gà cùng gạo cái này nồi cháo, vì cái gì có thể khó ăn đến loại trình độ này. Cứng rắn muốn hình dung, tựa như là đem một thanh mùi lạ đậu cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong, sau đó những cái kia đủ loại mùi lạ như là pháo bắt đầu hành tạc vị giác. Thế nào? Nam Cung Dung không kịp chờ đợi muốn nghe được Trương Vô Ưu đánh giá. Ngươi hưởng qua sao? Trương Vô Ưu hỏi. Ta hưởng qua. Nam Cung Dung dùng sức chút gật đầu, sau đó lại gãi gãi đầu hàm hàm cười nói. Tuy nhiên ra đời thời điểm liền mất đi vị giác, cho nên chỉ có thể bằng cảm giác tới làm đồ ăn. Nghe nói như thế, Trương Vô Ưu nhất thời cái chán tràn đầy hắt tuyến. Ngươi để người khác hưởng qua ngươi làm đồ ăn sao? Trương Vô Ưu bất động thanh sắc buông xuống thìa. Trừ thượng tiên ngươi, liền mẫu thân của ta cùng cha hưởng qua ta làm đồ ăn, bọn họ thích nhất cũng là cái này thịt gà cháo. Nam Cung Dung mang theo vài phần đắc ý hồi đáp. Còn có so cái này thịt gà cháo càng khó ăn hơn đồ vật. Trương Vô Ưu không khỏi có chút đồng tình lên cái này Nam Cung Dung cha mẹ. Hương vị thế nào a thượng tiên? Nam Cung Dung đem đầu tiến đến Trương Vô Ưu trước mặt, con mắt nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lấy người bình thường vị giác đến xem, ngươi cháo này rất khó ăn. Trương Vô Ưu không có ý định giấu giếm cái này Nam Cung Dung, dù sao hắn không phải cha mẹ của hắn. Nam Cung Dung nghe vậy, thần sắc như bị sét đánh, trong hốc mắt càng là ngấn lệ đang lóe lên, nàng không nghĩ tới mình vất vả mới vừa buổi sáng làm được mỹ thực, sẽ nhận được loại này đánh giá. Trương Vô Ưu, ngươi cái chết thằng nam. Khen khen người ta tiểu cô nương trên người người cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Đúng lúc này, thịt kho tàu thanh âm đã lâu tại Trương Vô Ưu trong óc vang lên. Ta nói không nên lời loại này trái lương tâm, ngươi nếu là muốn an ủi nàng, chính ngươi tới. Trương Vô Ưu ngữ khí bình tĩnh hồi phục thịt kho tàu một câu. Ta đến liền ta tới, thả ta ra. Thịt kho tàu kêu gào nói. Cũng liền tại lúc này, này Nam Cung Dung thanh âm trầm thấp nước nở một tiếng, thân thể càng là càng không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng khóc còn lớn hơn đứng lên. Trương Vô Ưu không dám chế lại, lúc này đối này Nam Cung Dung nói. Ngươi đừng vội lấy khóc. Ta có một vị bằng hữu rất muốn nếm thử ngươi cháo, hắn đánh giá rằng không chừng cùng ta không giống. Bằng hữu của ngươi? Nam Cung Dung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Trương Vô Ưu. Trương Vô Ưu không nói hai lời, một tay cổ tay lật một cái, thịt kho tàu liền từ hắn lòng bàn tay nhảy ra. Hắn này một đầu kim sắc tóc ngắn, lại phối hợp một thân thẳng âu phục, mặc kệ lúc nào nhìn đều để người cảm giác phá lệ tao khí. Cô nương, chân chính mỹ thực ra là có thể tiếp nhận riêng phần mình khác biệt hương vị. Tiểu tử này còn non lắm đây. Thịt kho tàu một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nhìn về phía Nam Cung Dung. Vừa mới còn bị đột nhiên xuất hiện thịt kho tàu giật mình Nam Cung Dung, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vậy thượng tiên ngươi có thể nếm thử ta nấu cháo sao? Nam Cung Dung đem mình chén kia cháo đặt tại trong tay đưa cho thịt kho tàu. Bản tôn sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì mỹ thực. Thịt kho tàu không chút suy nghĩ liền từ Nam Cung Dung trong tay tiếp nhận chén kia cháo. Chỉ là, khi chén kia cháo đặc biệt mùi vị, theo nhiệt khí tràn vào thịt kho tàu xoang mũi lúc, hắn tấm kia nguyên bản tràn đầy tự tin mặt, tùy theo lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Mùi vị kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi xác định đây là cháo mà không phải độc dược? Hắn trong tâm hướng Trương Vô Ưu dò hỏi. Vừa mới trong tạo hóa lô thời điểm, hắn là người không thấy cháo này mùi vị. Nếm thử nhìn a, thịt nướng tiên tôn. Trương Vô Ưu không để ý thịt kho tàu tra hỏi, mà chính là mặt không thay đổi ồn ào nói. Thượng tiên, có phải là hương vị không đúng lắm? Đã vừa mới từng chịu được một lần đả kích Nam Cung Dung, lúc này phi thường mẫn cảm, lập tức liền phát giác được thịt kho tàu sắc mặt không thích hợp. Không có. Khi thấy Nam Cung Dung dùng bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem mình, thịt kho tàu lúc này dùng sức khoát khoát tay. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Dung, tại chỗ liền bị nàng này thanh thuần lấy mang theo vài phần xinh xắn dung mạo kinh diễm đến, nhất thời cảm thấy dù là trên tay mình bưng thật là một bát độc dược cũng đều không trọng yếu. Ừ ngực. Thịt kho tàu không nói hai lời, bưng lên chén kia cháo liền ngửa đầu đổ vào trong miệng. Hẹ! Nấc! Thân thể của hắn bản năng muốn nuốt khan, tuy nhiên khi nhìn đến Nam Cung Dung này ánh mắt mong đợi về sau, hắn lập tức khu động nội lực cưỡng ép nuốt trở về, cũng đánh cái nấc làm che giấu. Trương Vô Ưu, tiểu tử ngươi âm hiểm a, cái đồ chơi này quả thực so độc dược còn khó uống a. Thịt kho tàu mặt ngoài chỉ là vân đạm phong khinh trà trà miệng, nhưng trong lòng lại là đang lớn tiếng gầm thét. Trương Vô Ưu không nhìn thẳng thịt kho tàu gào thét, chỉ là mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ hướng hắn hỏi: "Tiên tôn, ăn ngon không?" Thịt kho tàu rất muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến Nam Cung Dung cũng đang nhìn, lúc này cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngược lại mặt mỉm cười gật đầu nói: "Cháo này hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt tư vị." Nam Cung Dung nghe xong, nhất thời trên mặt đại hỉ, sau đó vui vẻ nói ra: "Cha ta cùng mẫu thân quả nhiên không có gạt ta, ta cháo tuy nhiên bề ngoài không được, nhưng hương vị lại là nhất đẳng." Thịt kho tàu nghe vậy cười ha hả gật gật đầu. Khả năng đích thật là khẩu vị nguyên nhân. Trương Vô Ưu lúc này cũng gật gật đầu, đồng thời hắn cầm lấy trên bàn mình cùng Tiểu Vũ này hai bát cháo đưa tới thịt kho tàu trước mặt nói: "Không thể lãng phí Nam Cung cô nương tấm lòng thành, thịt nướng tiên tôn ngươi giúp chúng ta ăn đi." Cái này, thịt kho tàu khỏe miệng co giật mấy lần. Làm tiên thú, nó dạ dày tự nhiên là có thể chịu được, chỉ bất quá Nam Cung Dung cháo này hoàn toàn cũng là tinh thần công kích, nó thực tế là không muốn lại tàn phá mình kia đáng thương vị giác. "Tiên tôn nếu là thích, ta chỗ này còn có non nửa nồi đâu." Nam Cung Dung lúc này cũng đầy mặt mong đợi bưng lên cái nồi kia. Thịt kho tàu thấy thế suýt nữa hai mắt tối sầm ngất đi. 7017K. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 322. Hôm sau, tại Trương Vô Ưu tiến cung hướng nữ đế cùng thánh nữ còn có Lao Ma Ma đưa ra chào từ biệt về sau, nữ đế tại Không Đảo Vân Mộng các chuyên môn thiết tiến vì bọn họ tiễn đưa. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, mấy người chính thức cáo biệt. "Đến, đến, đến, chúng ta cùng một chỗ hô." "Cả tử." Trước khi chuẩn bị đi, Tiểu Vũ vẫn như cũ không quên mất cầm máy ảnh cùng mọi người chụp ảnh chung, cho dù là nữ đế cũng không ngoại lệ. "Thính Tuyết tỷ tỷ, ta về sau sẽ lại tới tìm người chơi." Tiểu Vũ đứng tại thịt kho tàu này rộng lớn trên lưng dùng sức hướng phía dưới Lý Thính Tuyết phất tay. "Nhất định muốn nhớ kỹ tới tìm ta nha." Lý Thính Tuyết cũng rất là nỗi buồn. Loại này phân biệt lời nói đối với hoàng gia vương tử đến nói, nghe có chút không phóng khoáng, nhưng bởi vì đối phương là Trương Vô Ưu một hàng, nữ đế cũng liền không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua trước mặt đầu kia to lớn kim sí bằng điểu. Bực này thần điểu cam nguyện phụ thân làm tọa kỵ, Vô Ưu tiên sinh thân phận thật đúng là gọi người hiếu kỳ a. Nữ đế rất là cảm khái. So với cái này tọa kỵ, Vô Ưu tiên sinh đương nhiên cắt đứt trời cao một kiếm kia, mới thật gọi người nhìn mà than thở. Vân Linh thánh nữ vừa nói một bên mười phần nghiêm túc hướng phía Trương Vô Ưu phương hướng khom người thi lễ. "Vô luận có thể hay không gặp lại, tiểu tiên sinh ngày sau tất nhiên sẽ tại cái này Thất Vân Châu tỏa sáng rực rỡ, chúng ta trông coi cái này thải vân quốc lặng chờ tin lành là được." La Ma Ma cười hắc hắc, sau đó cũng thi lễ. Đúng vào lúc này, đại bàng dương cánh. "Oanh!" Một đạo giống như dòng lũ trào lên rung động âm thanh qua đi, hai cánh triển khai chừng trăm trượng kim sĩ bằng điểu từ Không Đảo biên giới nhảy lên một cái, chỉ trong chớp mắt thân thể liền tăng lên ngàn trượng. "Gặp lại." Lý Thính Tuyết còn tại lưu luyến không rời vây tay. "Mẫu thân, ngươi nói chúng ta Vô Ưu ca ca bọn họ còn có thể gặp lại sao?" Lý Thính Tuyết có chút thất lạc nhìn về phía một bên nữ đế. "Ngươi nếu là có thể giữ vững cái này thải vân quốc, chung quy có một ngày là có thể cùng bọn hắn lại tụ họp." Nữ đế đưa tay xoa xoa Lý Thính Tuyết đầu. Xà Châu trấn là nằm ở thải vân quốc tây cảnh hoang nguyên bên trong một cái trấn nhỏ. Nó cùng Hôi Nga Sơn khoảng cách không hơn trăm dặm hơn, là hoang nguyên bên trong lớn nhất một chỗ ốc đảo, ruộng đất phì nhiêu, có được nguồn nước, không có người đến đây thu lấy thuế má, cho nên cho dù cơ hồ ngăn cách, cũng vẫn như cũ còn có hơn mấy trăm gia đình đời đời kiếp kiếp cư ngụ ở nơi này địa, mọi người không tính là giàu có, nhưng cũng coi như an vui. Mà địa phương bách tính, đem phần này an vui tất cả đều quy công cho ngoài trăm dặm tòa kia Hôi Nga Sơn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chính là có tòa này Hôi Nga Sơn, Tây Tấn Quốc cùng Thải Vân Quốc cũng không dám tới thu lấy thuế phú. Cho nên bọn họ liền đem Hôi Nga Sơn bên trên tên kia yêu đạo xem như thần minh đến đối đãi, cho hắn đóng miếu, cả ngày lẫn đêm tôn kính hương hỏa không nói, sẽ còn tại hàng năm sắp nhập hạ thời điểm, tại trong trấn chọn lựa hai tên 5 tuổi tả hữu đồng nam đồng nữ, đem bọn hắn trang phục lộng lẫy đưa đến mấy chục dặm bên ngoài miếu sân thần. Về phần hai tên đồng nam đồng nữ tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào, trên trấn cư dân đều giữ kín như bưng, trong nhà có hài đồng hỏi lúc, đều chỉ nói là bị thần tiên tiếp đi làm nha hoàn khi tôi tớ, về sau cũng có thể cùng sơn thần lao ra đồng dạng, vượt qua giống như thần tiên thời gian. Đến mức không ít ngây thơ hài đồng mỗi lần bị gia trưởng trưởng bối mắng to lúc đều sẽ la hét muốn đi tìm thần tiên lão gia, thế là liền lại đổi một hồi càng nặng mắng to. Tuy nhiên năm nay 8 tuổi gì để cũng không tin tưởng đại nhân bộ này lý do thoái thác, bởi vì hắn tại 6 tuổi lúc từng vụng trộm tiến vào miếu sơn thần lén qua, tận mắt nhìn thấy là hai con quái vật mang đi hắn tốt nhất hai cái bằng hưu, mà không phải các đại nhân trong miệng thần tiên. Gì để đem chuyện này nói cho trong trấn những đứa trẻ khác, kết quả bị thị trấn bên trên tiểu hài tử chế rêu nhát gan, hắn nói cho trong trấn quen biết đại thúc, kết quả đại thúc trực tiếp đem hắn đưa đến trước mặt cha mẹ, để hắn nhận từ khi ra đời đến nay lớn nhất một lần đánh đập. Nằm trên giường một tháng gì để, âm thầm quyết định cũng không tiếp tục trước bất kỳ ai nói, thẳng đến năm nay hắn đột nhiên biết được, tiểu muội muội của hắn bị sơn thần chọn chúng, sẽ cùng Tùng Hoa tiếp một cái khác tiểu hài tử cùng một chỗ, được đưa đến miếu sơn thần. Thế là hắn lại hướng phụ mẫu nói, kết quả lần này phụ mẫu không có đánh hắn, mà chính là đem hắn đơn độc gọi vào phòng, hết sức trịnh trọng nói cho hắn: "Nếu như không có muội muội, sớm tại 3 năm trước đây, ngươi liền đã được đưa vào miếu sơn thần. Tám tuổi lớn gì để sớm kinh lịch vốn hẳn nên tại trưởng thành lúc mới có thể kinh lịch thống khổ tự trách. Gần nhất cái này 1-2 tháng, mỗi ngày từ học đường sau khi tan học, hắn cũng không dám về nhà, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt mình sắp đến được đưa vào miếu sơn thần muội muội. Hôm nay cũng giống vậy. Từ học đường sau khi tan học, hắn như cũ chưa có về nhà, chỉ là có một cái sách nhỏ dương đi vào bên ngoài trấn bờ sông, chuẩn bị tại bờ sông làm xong lão sư bố trí việc học, sau đó đợi đến trời tối lại về nhà. Người tốt lắm. Ngay tại gì để như thường ngày nằm dạp trên mặt đất viết chữ thời điểm, một cái tiểu cô nương bỗng nhiên tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Người tốt. Gì để quay đầu nhìn tiểu cô nương liếc một chút, chỉ là nhàn nhạt tướng một tiếng, liền lại tiếp tục nằm dạp trên mặt đất viết chữ. Bên cạnh tiểu cô nương này hắn là nhận biết, kia là mấy ngày trước đây đến trên trấn làm ăn tên kia tiểu thương nữ nhi, này tiểu thương nuôi một con sói cùng một đầu lão hổ rất là uy phong, tuy nhiên bởi vì tiểu trấn bên trên khách sạn trụ đầy, người bình thường lại không nguyện ý để người xa lạ ở, bọn họ liền tại bãi sông bên cạnh dựng một chỗ lều vải ở lại. Gần nhất mấy ngày nay, Dì Để thường xuyên có thể nhìn thấy bọn họ tại lều vải vừa làm cơm. Bất quá hắn đối tiểu thương ấn tượng thật không tốt, nhà bọn hắn trước đó tại trên trấn là có một tòa căn phòng lớn, nhưng bởi vì cha bị ngoại đến tiểu thương lừa gạt, chỉ có thể cầm này tòa nhà căn phòng lớn đi gắn nợ, làm hại bọn hắn một nhà chỉ có thể chen tại lao trạch bên trong. Người tên gì nha? Tiểu cô nương lại hỏi. Dì Để. Dì Để tuy nhiên đối tiểu thương không có ấn tượng gì tốt, nhưng đối mặt cái này cùng muội muội mình niên kỷ tương tự tiểu cô nương lúc, hắn hay là không có cách nào làm được lặng lẽ tương đối. Ta gọi Tiểu Vũ. Tiểu cô nương xông Dì Để hì hì cười một tiếng. Ừm. Dì Để gật gật đầu. Ngươi nói không? Chúng ta hôm nay ăn cá nướng. Tiểu cô nương hỏi. Trên người ta không có tiền. Nhà chúng ta cá nướng không cần tiền, nhưng nếu như ngươi muốn mua bánh kẹo mà nói là phải trả tiền, mà lại ăn nhà chúng ta bánh kẹo ngươi còn có thể hứa một cái nguyện vọng, rất linh. Tiểu cô nương khoa tay múa chân hướng Dì Để giới thiệu nói. Liên quan tới mua bánh kẹo cầu nguyện chuyện này, Dì Để cũng đã được nghe nói. Cái này hai tên tiểu thương trừ làm hương liệu cùng mối ăn sinh ý, sẽ còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm hướng tiểu hài tử chào hàng bánh kẹo, bởi vì bánh kẹo không đắt, hắn học đường tốt nhiều tiểu đồng bọn đều mua. Tuy nhiên Dì Để mới sẽ không cùng những gian thương này mua đường ăn. Rầm rầm. Vừa nghĩ tới ăn, Dì Để bụng đống nhiên bất tranh khí gọi một chút. Nhà các ngươi cá nướng thật không cần tiền sao? Dì Để sờ sờ cái bụng, có chút ngượng ngùng hướng Tiểu Vũ hỏi. Thật nha. Tiểu Vũ vẻ mặt thành thật gật gật đầu, nói xong còn kéo Dì Để tay. Đi thôi, Trương Vô Ưu nướng cá ăn thật ngon. Chuyến hot tháng 9.